Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam hôm 16 tháng 8 khẳng định quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về nước, ngay cả trong trường hợp Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp với quốc gia mà đối tượng đó đang cư trú, bằng việc xét xử vắng mặt họ để làm cơ sở dẫn độ, rồi từ đó nghiên cứu ban hành án lệ áp dụng cho sau này. Lời khẳng định của các lãnh đạo ban nội chính Trung ương được đưa ra trong buổi họp báo, cung cấp thông tin về kết quả phiên họp thứ 24 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào chiều 16 tháng 8. Vietnamnet dẫn lời Phó ban nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng nói tại buổi họp báo rằng đây là điểm mới, nổi bật trong phòng chống tham nhũng, là cơ sở dẫn độ tội phạm, nghiên cứu ban hành án lệ, áp dụng trên cả nước về xét xử đối tượng bỏ trốn. Khi được hỏi về trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch của công ty AIC, Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nói, quyết tâm truy bắt rất cao và quyết liệt của ban chỉ đạo và các cơ quan bảo vệ pháp luật, không chỉ với trường hợp bà Nhàn, mà còn với tất cả các trường hợp bỏ trốn khác, báo Tuổi Trẻ tường thuật. Theo quan chức này, có một bước tiến mới là cả những đối tượng bỏ trốn cũng bị xét xử vắng mặt. Ông Yên nói, quy định của pháp luật Việt Nam cho phép làm việc đó. Đối với tất cả những trường hợp có hành vi phạm tội, chứng cứ rõ, đủ điều kiện, thì có quyền xử, tuyên án. Theo ông, nếu người bỏ trốn chỉ là đối tượng truy nã, chưa có bản án, thì rất khó khăn trong hợp tác tư pháp quốc tế. Nhưng ông nói thêm rằng, khi bản án tuyên có hiệu lực, thì anh là tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, thì thế giới này không có nước nào dung tha. Trong trường hợp với những nước chưa ký hiệp định hỗ trợ tư pháp, ông Yên cho biết Việt Nam sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Ông nói, chúng ta sẽ cố gắng quyết tâm và tôi tin rằng sẽ có kết quả. Lời khẳng định của các lãnh đạo Việt Nam được đưa ra sau khi tờ báo Đức TASS hôm 7 tháng 8 đưa tin cựu chủ tịch của công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã sang Đức được vài tháng nay và hiện đang sống tại một thành phố lớn của nước này. VOA tiếng Việt chưa thể kiểm chứng qua nguồn tin độc lập về thông tin này. Tờ báo Đức cho biết Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ bà Nhàn, nhưng Sở Tư pháp Liên bang Đức đã bác công văn này. Theo tờ báo, kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017, tất cả các yêu cầu dẫn độ về Việt Nam, theo nguyên tắc, đều bị từ chối. Bộ Ngoại giao Đức được cho là đã cảnh cáo Việt Nam về những hành động bất hợp pháp tiếp theo. TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức viết rằng, chính phủ Liên bang Đức sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Đức. Trước đó, bà Nhàn được cho là đã bỏ trốn sang Nhật Bản rồi đến London, nơi con gái bà được cho là đang cư trú. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 54 tuổi, được cho là đã từng đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua vũ khí từ nhiều quốc gia cho quân đội Việt Nam, bên cạnh các hoạt động bề nổi là xuất khẩu, lao động và tham gia vào các dự án xây dựng trong nước của công ty AIC. Bà Nhàn và 7 nhân viên đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế trong vụ án liên quan đến đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty AIC đã bị một tòa án ở Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù với cáo buộc tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với mức thiệt hại lên đến 152 tỷ đồng. Công ty xe hơi điện của Việt Nam VinFast trong vài ngày qua đã gây chú ý khi chính thức lên sàn chứng khoán Mỹ Nasdaq và được định giá trị vốn hóa ở mức 85 tỷ đô la, cao gần gấp đôi so với Ford hay GM. Đây được xem là một mức định giá hào nhoáng đối với một công ty khởi nghiệp đang bị thua lỗ như VinFast. Nhưng theo Reuters, giờ mới đến lúc cho phần khó khăn, đó là đưa doanh số bán xe ở nước ngoài ra khỏi tình trạng lẹt đẹt lâu nay. Theo hãng thông tấn Anh, trong 5 tháng còn lại của năm, VinFast cần phải đạt được con số cao hơn gấp đôi doanh số bán hàng từ đầu năm cho đến nay để có thể đạt được mục tiêu cho cả năm do người sáng lập đặt ra là bán được 50.000 chiếc xe điện. Để làm được điều này, công ty của Việt Nam cần phải hoàn thành việc cải tiến chiến lược bán hàng để thu hút các nhà phân phối và đại lý thay vì chỉ bán thông qua nền tảng của riêng mình, một cách tiếp cận mà VinFast vay mượn từ Tesla. VinFast cũng sẽ cần phải giảm chi phí để cạnh tranh về giá với những công ty như Tesla, là công ty đã sử dụng quy mô và lợi nhuận dẫn đầu ngành của mình để giảm giá và gây áp lực lên các đối thủ kể từ đầu năm nay. Cổ phiếu của hãng xe điện VinFast là hãng đã sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt Blackspeed đã tăng mạnh khi ra lần đầu tiên lên sàn Nasdaq vào ngày thứ Ba, 15 tháng 8. Do 99% cổ phần của công ty thuộc về người sáng lập VinFast là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nên tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng tự do rất nhỏ đã khiến cho cổ phiếu của VinFast càng nhiều biến động hơn. Các giao dịch của hãng xe điện theo kiểu SPAC khác, bao gồm cả hãng Lucid, là công ty xe điện mà Blackspeed đã sử dụng để làm cơ sở định giá 23 tỷ đô la ban đầu cho VinFast, đã chứng kiến cổ phiếu của họ sụt giảm sau khi niêm yết. Lucid hiện được định giá dưới 15 tỷ đô la, thấp hơn gần 40% so với mức định giá qua SPAC là 24 tỷ đô la vào năm 2021. Ý định huy động thêm vốn của VinFast cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với mức định giá cao của công ty này. Reuters dẫn lời giám đốc tài chính David Mansfield cho biết hôm 15 tháng 8 rằng VinFast đang thảo luận với nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả các quỹ đầu tư quốc gia và đang trên đường huy động vốn bổ sung trong 18 tháng tới. Giám đốc điều hành của VinFast là bà Lê Thị Thu Thủy nói với Reuters khi được hỏi về các điều kiện đầu tư trong tương lai rằng giống như bất kỳ giao dịch nào, giá cả do thị trường quyết định, vì vậy chúng tôi không thể nói là cứ lấy mức giá chứng quyền hay cổ phiếu của chúng tôi ngày hôm nay mà làm căn cứ được. Việc niêm yết của VinFast tạo ra một cách để công ty ô tô Việt Nam, vốn đã vất vả trong việc giữ chân các giám đốc điều hành cấp cao, đưa ra mức thù lao dựa trên cổ phần, một triển vọng được nêu rõ trong hồ sơ của họ. CEO Thủy của VinFast nói hôm 15 tháng 8 rằng VinFast sẽ chuyển sang mô hình bán hàng lai ghép kiểu mới để bán hàng, thu hút các nhà phân phối và đại lý cho thị trường nước ngoài. Kể từ khi công bố kế hoạch mở rộng ra nước ngoài, VinFast đã tính đến việc chỉ sử dụng các phòng trưng bày của riêng mình giống như Tesla. Bà Thủy nói, mở cửa hàng của riêng chúng tôi là điều tuyệt vời nhưng mất rất nhiều thời gian. Hợp lực với các đối tác khác để đi nhanh hơn luôn là bản chất của chúng tôi. Tính đến tháng 6, VinFast đã mở 122 phòng trưng bày trên toàn cầu, chủ yếu tập trung ở bờ Tây Hoa Kỳ, công ty cho biết. Người sáng lập là tỷ phú Phạm Nhật Vượng hồi tháng 5 nói rằng VinFast có thể bán 50.000 xe điện trong năm nay. Trong 7 tháng đầu tiên, VinFast đã bán được 16.000 chiếc, tính cả doanh số bán hàng tại Việt Nam. Con số trên đã bao gồm doanh số bán chỉ được 137 chiếc mẫu VF8 tại Hoa Kỳ, mẫu duy nhất mà hãng hiện đang bán tại thị trường Mỹ. Nhưng giám đốc tài chính Mansfield vẫn khẳng định rằng những con số ước tính mà chủ tịch của chúng tôi định ra cho năm nay vẫn đang đi đúng hướng. Vẫn theo Reuters, VinFast chỉ bán được khoảng 1/6 công suất sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng. Còn nhà máy mới đang được xây dựng ở bang North Carolina của Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2025. Công ty tư vấn Alex Partners cho hay họ ước tính các nhà sản xuất xe điện cần phải đạt doanh số 400.000 xe hàng năm để có thể hòa vốn, bao gồm cả ở Trung Quốc, nơi hầu hết đang thua lỗ trong cuộc chiến giá cả ngày càng lớn để giành thị phần. Ngoài ra giá cả là một thách thức khác. Tesla hiện tiếp tục gây áp lực cho các đối thủ khi giới thiệu một phiên bản rẻ hơn của Model S và Model X vào ngày 15 tháng 8. Tesla Model Y rẻ hơn gần 7.000 đô la so với mẫu VF8 của VinFast sau khi bao gồm các khoản trợ cấp liên bang. Bà Thủy nói VinFast tin rằng các sản phẩm của họ có giá cạnh tranh nhưng đang nỗ lực để giảm giá. Bà nói rằng không có nhà sản xuất ô tô nào khác trên thế giới có chi phí cơ sở thấp như ở Việt Nam. Tất cả điều đó đang dẫn đến việc giảm chi phí trong tương lai.
Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 15 tháng 8 hoan nghênh quyết định của Việt Nam mở ra chương trình cấp thị thực điện tử cho khách du lịch nước ngoài, trong đó có du khách Đài Loan, theo Focus Taiwan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jeff Liu được trang tin trên dẫn lời nói rằng sự thay đổi này có nghĩa là những người mang hộ chiếu Đài Loan sẽ không còn phải nộp đơn xin công văn chấp thuận nhập cảnh từ chính phủ Việt Nam trước khi đến Việt Nam. Theo Focus Taiwan, ông Liu cũng nhắc nhở du khách Đài Loan rằng đơn xin thị thực điện tử trực tuyến cần 3 ngày làm việc để được xử lý. Trang tin này đưa rằng trước đây du khách Đài Loan cần có công văn chấp thuận do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp để được xuất nhập cảnh Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó mới xin visa lúc hạ cánh. Theo Focus Taiwan, với thư chấp thuận, du khách có thể lấy thị thực khi đến một trong ba sân bay quốc tế tại Việt Nam nằm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tin cho hay mặc dù thị thực hạ cánh chỉ tốn 25 đô la Mỹ, phí cho thư chấp thuận có thể lên tới 200 đô la Mỹ và chỉ có thể được xử lý thông qua một công ty du lịch được chứng nhận. Theo Focus Taiwan, thủ tục xin visa tốn kém có thể là nguyên nhân khiến lượng khách Đài Loan đến Việt Nam giảm mạnh trong năm nay. Trang tin này dẫn thống kê của Cục Du lịch cho thấy rằng khách du lịch Đài Loan đã thực hiện 321.000 lượt đến Việt Nam từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020 trước khi xảy ra đại dịch, khi thư chấp thuận không phải là yêu cầu đầu vào. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023, con số này chỉ là 118.000 theo Cục Du lịch. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Việt Nam mới cho biết vừa thông qua một nghị quyết hôm 14 tháng 8. Theo đó, sẽ cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo nghị quyết, do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, việc cấp thị thực điện tử sẽ được thực hiện tại 13 cửa khẩu, đường hàng không bao gồm cả ở Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển. Việt Nam có 7 triệu đến 8 triệu tấn gạo để xuất khẩu trong năm nay, sau khi dự trữ đủ cho an ninh, lương thực quốc gia. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết hôm 15 tháng 8. Phát biểu trước Quốc hội, ông Hoan nói rằng hệ thống thủy lợi của đất nước cho phép nông dân sản xuất lúa gạo quanh năm ở đồng bằng sông Cửu Long, theo Reuters. Hãng thông tấn này nói rằng ông Hoan phát biểu như vậy sau khi Ấn Độ, vốn chiếm hơn 40% xuất khẩu gạo toàn cầu, tháng trước đã ra lệnh tạm dừng vận chuyển loại gạo xuất khẩu lớn nhất của mình để làm dịu giá cả trong nước, đẩy giá toàn cầu lên mức cao nhất trong 15 năm và gây lo ngại về lạm phát lương thực vốn đã lên cao trên toàn cầu. Ông Hoan nói rằng giá tăng tạo cơ hội cho Việt Nam, nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới vào năm ngoái sau Ấn Độ và Thái Lan, để thúc đẩy xuất khẩu, theo Reuters. Tuy nhiên, nó cũng gây áp lực lên giá trong nước và chúng tôi không biết khi nào Ấn Độ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm. Ông được hãng tin trên dẫn lời nói thêm. Theo báo Tuổi Trẻ, phát biểu trong cuộc chất vấn tại Quốc hội, ông Hoan nói rằng an ninh lương thực luôn là vấn đề thiết yếu cấp bách. Ngày nay, đảm bảo an ninh lương thực không chỉ đề cập đến đủ lượng lúa gạo, mà còn bao gồm các sản phẩm lương thực thực phẩm khác như thịt cá, rau, quả, cây, lương thực khác, ông nói, theo Tuổi Trẻ. Tờ báo này cũng dẫn lời ông Hoan nói rằng gạo vẫn là mặt hàng tiêu dùng chính, chiếm 70% trong tiêu dùng lương thực thực phẩm, nên giữ đất lúa là cần thiết để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Reuters đưa tin, theo dữ liệu của chính phủ, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay đã tăng 21% so với một năm trước đó, lên 4,89 triệu tấn. Gạo xuất khẩu đạt tổng cộng 7,1 triệu tấn vào năm ngoái. This program has come to you from the Voice of America, Washington.